cái chiều thanh vang lớn rộng trong nội thức. Mà chúng ta không có cách xây dựng, không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn, pháp luân thiền định. Tôi mới ngạo mũi nói cái này cho các bạn nghe, cái này là bí quyết để mở những cái chiếc đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung duyên bộ đầu, làm những tâm mới hiểu được những cái này. Và hẳn khơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành để hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói thì các bạn nghe.
Cơ trời đã chuyển,
mọi người sẽ thấy rõ. Linh địa Phật nào sẽ xuất hiện?
Người tu vô vi thực hành trong thanh tịnh và sáng suốt thì nắm đặt tâm linh của các bạn bừng sáng, đừng hòa điệu nhạc các bạn không tu trụ. Tôi vui mừng ngày vinh quang của thần linh gian lầm được phán xét mọi sự việc. Tại chuyện của những tâm linh biết tu biết sửa, biết xây dựng, biết hy sinh.
Kính thưa ông Tám, có thể cho biết về tương lai của nước Việt Nam ra sao, nhất là đời sống tâm linh. Xin cảm ơn Tám.
Việt Nam khổ, thật khổ, những người khổ đó thần kinh bị suy yếu hết. Bây giờ nhờ ai? Nhờ chính phủ không nhờ được. Nhờ ai? Nhờ đạo Phật. Mà rất tiếc rằng chỉ biết nhờ đạo Phật, thần kinh yếu, thì ma nó đang hoành hành ở Việt Nam rất nhiều. Lên xưng ông này ông nọ, làm cho người dân thần kinh càng ngày càng yếu, không sáng suốt được. Xứ Việt Nam có 75 triệu dân, 75 triệu khối óc, chỉ chế được cái tàu thủy. Mà ở đây xứ Pháp 60 triệu dân, 60 triệu khối óc, mà làm đủ thứ có hết. Vì sao xứ Pháp ta sống có trật tự, có luật tự do, có hiểu được đạo đức. Thành là người dân ổn định hơn người dân ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam khổ, phải khổ, khổ khổ rồi nó mới tiến tới. Tương lai nó tiến tới. Bây giờ người trẻ ở Việt Nam ra đây học giỏi, không có người nào thua ai hết. Vì quá khổ rồi, chỉ tìm một lối thoát cho chính mình. Học là phải học trọn nghề cho chính ta. Ra bác sĩ, kỹ sư rất nhiều ở xứ này. Cho nên tương lai càng khổ, càng hiểu chiều sâu của đạo Pháp, từ ma quỷ tới tiên Phật, lúc đó lập một cái đạo chân chánh cho xứ sở, thì mới đem lại sự an nhiên cho toàn dân. Sức mạnh của toàn dân có, mà không chỉ cho nó khai sáng, nó chỉ sống trong ỷ lại nơi chánh phủ, là mình nuôi một ba mấy chục triệu người toàn là hư hơn không có người tốt. Mà chỉ nó tự thức là tự nhiên nó sẽ trong xứ chúng ta sẽ có người tốt. Những người tốt đó hình thành nhiều việc mới ảnh hưởng cả thế giới được. Người khổ mới chịu làm, người khổ mới xây dựng cho đất nước. Chúng ta có bao nhiêu người khổ đó, tương lai chúng ta sẽ hưởng một cuộc hòa bình thấm thía trong đạo Phật.
Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có lùi liễn, canh cơ nhẹ, chư thiên muốn mượn, được không? Được. Chư Phật muốn mượn, được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái canh nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên này chiếu một chút, thì dưới này đứng dậy nó làm việc. Mà làm việc thanh sao chứ không ta làm việc. Không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi, nghe chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những gì đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tầm số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, khắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn, tan xác lại đấy.
Xin chào thầy. Thầy vừa cho chúng con được biết một chút thời xưa cơ. Chúng con đã biết được phần khỏi tiên triên sẽ kết nối với một người Việt Nam xưa kia làm Phật Trung Quốc thì xin Thầy dạy cho cái nguồn gốc của chúng con giải thích để chúng con được hiểu thêm nguồn gốc của chúng con. Thầy xin lỗi Thầy.
Cho nên cái việc này cũng không cần hỏi cho tôi nữa. Thường để giảng chân lý đã chọn hết, đã nói hết. Thì chọn mảnh đất Việt Nam là linh địa. Còn người Việt Nam phải chịu cố gắng tu và phải nhận tất cả những sự hành pháp thay đổi nhỏ quả để trở về với thanh tịnh và đóng góp cho quê hương xứ sở. Nhưng mà chỗ đó là cái dung điểm để phát triển nguồn đạo cho tất cả tâm linh ở thế giới. Cho nên tương lai, nhiều người sẽ viếng thăm Việt Nam, nhưng mà sẽ không còn tên Đại Nam ở Việt Nam nữa. Phải có thay đổi, sẽ lớn rộng hơn và nhiều người tu hơn. Thì cái cuộc biến thiên nó sẽ xảy tới. Tôi đã nói rằng, lá bài đó thường để nắm cho tôi cũng có nắm. Tôi cũng chỉ nghe sơ và nói lại mà thôi. Cái kỳ thật đó là tiềm năng của Ngài, tôi không nhận phạm thượng. Tôi chỉ biết rằng đánh thức cho mọi người chung và trở về, có cơ hội sẽ có cơ hội trở về. Nhận nhiệm vụ hay là tận hưởng cái nguồn đạo sanh khởi tại Việt Nam ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của tôi thôi. Còn ngoài cái chuyện thăng thiên cơ, chúng tôi không nói được. Và tôi nói là nguồn gốc của linh hồn vốn từ tại thanh tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về đó. Một cái cơ cấu của cái đầu não, của khối óc thì chỉ dùng những người thanh tịnh và sáng suốt. Nói về tâm đạo, còn nói về thượng đế, Ngài sử dụng thánh, tiên, Phật thì ngự trị trong một cơ quan cần thiết để dẫn cho dân Việt Nam hơn 1000 năm hòa bình. Thì cái đó là qua những lời Ngài đã mất. Và cái việc xảy ra lúc nào thì chúng tôi không biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ thức tâm mọi người mà thôi. Ngoài việc đó thì thân chất cũng như ba thứ thôi. Cho nên khi mà Phật Thiên Cơ phải dự trong những cuộc họp ở thế gian là vì còn có trật tự, còn sơ đồ, còn kế hoạch. Mình không đọc qua đó mà nói đại Thiên Cơ, nói trật lắc. Trong băng vô vi cũng có thâu rất nhiều người nói thiên cơ nhưng mà không có được. Nó khác. Khi lá cờ chót là ngàn nắm, không phải mình nắm. Có lật lên hay không lật lên thì quyền của thượng đế, không có quyền của mấy ông thánh đâu. Nhưng mà mấy ông thánh hay nói tùm lum, có cuộc không có đạt cái gì. Tôi cũng có đã giải thích trong băng. Có nhiều kỳ nói rồi cũng sai lầm. Ở thế gian người ta không chịu.
Thưa Thầy, chúng con được dạy, con được dạy rằng nếu mà chúng sinh mà chịu tu, là chính đó lời của Thầy cũng đã xác nhận là có thể chuyển đổi được thiên phương.
Không đủ, nhưng các tôn giáo họ cũng ra công tu, không phải riêng chúng mình. Các nơi đều ra công tu, hoặc các nơi cũng có mắt nhau để tu. Hẳn nhất là những người công giáo cũng biết được cái ngày cận thế, và những vị đó cũng cầu nguyện hàng ngày hàng đêm bắt đầu ra công. Còn bên Phật giáo họ chỉ nghĩ tu thôi, không có chấp nhận ngày cận thế, nhưng mà có tu cũng được. Và tất cả tôn giáo đã tu và sao chổi đã hiện chân trị thay đổi, đó là cũng khuyên thức của người tu. Để người chúng sanh nhận thức là thiên cơ một phần nào. À, bây giờ nghe cái chuyện gì mà như bom Libya là người ta cũng động lắm. Mà California động đất thì họ cũng lo lắm. Nhưng mà nhắc họ tu, mà nếu họ không tu thì tới giờ phút đó không có cơ hội đổ bộ vô chỗ thanh tịnh nữa. Còn những nhóm người vô vi đây, cố gắng dốc công tu đi. Chúng ta sẽ làm việc theo cái việc để trở nên an định. Thì bao nhiêu độ thì nhập bao môn nào để làm việc đó. Chúng ta không để thoát cảnh sanh tử rõ rệt. Còn những cái môn phái khác họ biết, họ cũng biết. Chỉ khi tai lầm quả đề tỏ. Nhưng mà có người chưa thấy. Ở Việt Nam, Đức Vịnh Phố Sổ có sự quan thanh và xuống, tất cả đều xuống hết, sẵn sàng làm việc hàng ngày hàng đêm. Thì mình thấy cái cơ thay đổi đó, không phải là người ở thế gian, nhưng mà bề trên. Mà bề trên đi cấm chỗ nào, cấm những người có thiện tâm, tâm lành, không phải tu vô vi, nhưng mà tâm lành thực hiện, hướng thượng, họ tin có trạng Phật, họ tiếp. Có người nằm chỉ nằm ngủ đi làm việc cũng có, chứ không phải tu pháp này xuất họ. Bên nào ngủ họ cũng đi làm việc, họ đi đánh giặc, họ đi làm việc đủ chuyện hết. Họ làm việc cho Thượng Đế, có rất nhiều, là dọn dẹp rất nhiều. Cho nên chúng ta dốc lòng tu, chúng ta sẽ được phước. Và trong lúc đó, chúng ta có tu, có ân tín rồi, xảy ra nguy hiểm, những vị đã tới cứu ta không nghe mắt. Thì chúng ta có thượng thiện chí trở về, và tâm chúng ta buông bỏ sự tranh chấp. Thì người đi ngang là chắc chúng ta đi. Cái chuyện lạ sẽ xảy ra. Hồn lắm sát có thể cứu được. Cái chuyện đó khoa học không nói được. Nhưng mà chuyện lạ sẽ thật. Cho nên chỉ cố gắng tu mà thôi. Chúng ta không nên đập ngược nó rằng tôi tu để tôi cứu hết được. Nói câu đó. Tôi tu để mong rằng được Thượng Đế cứu tôi. Là để rồi.
Thưa thầy, trong một bài giảng trước thầy cũng cho biết là thỉnh thoảng quý vị bên thiên thánh ở Việt Nam có đến triệu thầy, có đến nhờ thầy giúp dùm. Con không hiểu là với thầy bên văn Phật thầy có thể giúp gì cho họ được. Thế mà cái câu trả lời của thầy nếu mà cái câu hỏi của con không hiểu.
Tôi nói là Thượng Đế đang nhờ thiên Phật xây dựng cái thượng ngôn thanh đức. Còn tôi cũng được Thượng Đế nhờ đánh thức con ngài, cái con ngài mở tâm và tôi cho nên tôi hạ mình cùng các bạn là một. Tôi mong gánh vác điều này, nhưng mà các bạn cũng phải thương tình và gánh vác cho tôi để tôi được kỳ thị.
Thì thầy trong cái bài giảng vừa rồi thầy có dặn các con là nên cầu nguyện hàng đêm với Thượng Đế để xin thoát được cái tai nạn đó. Như vậy thì chỉ phải mỗi đêm các con thiền, các con sẽ cầu nguyện như thế.
Không phải cầu nguyện. Chúng ta cố gắng tu để mong Thượng Đế cứu ta trong giây phút lâm chung. Chứ còn không tu mà cầu nguyện luôn, chúng ta đi ngược lại sai Thượng Đế sao? Tôi có giảng trong mặt. Chúng ta phải tu để mong Thượng Đế cứu chúng ta trong giờ phút nguy hiểm, đường cơ kẻ cọ. Nghe rõ.
Duyên ngục hả? Dạ. Duyên ngục thì nó không có cái duyên giác, nó chỉ là âm địa mà thôi. Chúng ta có duyên, cho nên chúng ta sống có bảo vệ bởi duyên địa của Thượng Đế. Ông tôi nói cho anh nghe cái phân cách trên địa ngục cho anh thấy. Còn âm phủ là nơi dưới nó mất cái dương địa. Cho nên khi người chết mình ra dưới ở dưới bàn chân là xuống cái âm. Xuống cái âm là nó chỉ khả lệnh như mình để nó có được cả. bản lĩnh, không có được gì thì đưa vô đó là giam hẳn. Và đây là học hỏi. Một cực lạc thế giới, nó đi cực không không gian, không thời gian. Quá không gian và thời gian. Thì chỗ đó vừa. Đi tới chỗ đó nghĩa là mình ở trong này trung, gom được thanh điểm. Và anh lên trên đó không đắc đại. Với những bạn là anh chỉ giá vô đó mà ở. Mình có sẵn ở trong này mà đi về người ta ở. Chứ không có đắc đại phải. Ở trong thanh. Và từng vật nó muốn đi tới đại từ đi thì trở về, trở lại là vừa hết. Là làm việc được cả các con vũ trụ. Lúc đó mới thực hiện đại từ đi, chứ vật mới từ đi. Ở trong thanh. Tư lập. Thì giờ chúng ta tu đây là tư lập. Thì một thời gian đó muốn thực hiện đại từ đi, phải trở về. Chương trình thế giới nó hợp tác ngay trung tâm sinh lực các con vũ trụ. Cho nên bây giờ, gần đây thì Thượng Đế đã chuyển cho những chuyện Phật là việc hai nơi vừa thăm và vừa bên đồng để tạo những chuyện chuyện vừa để cứu đạo luôn và lập theo cái toàn diện thay đổi siêu văn minh cho quả địa cầu và thương mại. Cho nên sẽ có những biến chuyện và thay đổi. Từ đây sắp tới nó khó hoài. Tất cả lực tìm thơ lần này phá nặng chưa có thay đổi gì, đã thay đổi gì. Và sẽ tiếp tục thay đổi gì thế. Cho mình đồ Việt Nam biến thành con rồng. Lúc đó nó dễ gì nặng thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải tìm tìm kiếm cái việc làm cho chúng ta đâu có phải là một ngày một giờ làm được. Biết định lên kia một ngày một năm. Chứ bởi là cái công việc như là chi trẻ. Mà nhiều người tôi lắm. Không chỉ là một cái này. Thì để tình như của đấng tạo hóa không nỡ giết con người. Nhưng mà chú là Ấn Độ con người. Và chiến hạm kỳ này cái gì chưa kỳ này. Nhưng mà đây có 2.000 năm không còn kỳ. Cho nên cho những người xuất hiện ngay ở mảnh đất Việt Nam bây giờ xuất hiện. Và đem ra những cái pháp kỳ diệu chiếu gì con phải xuất hiện những hiện tại ở ở Việt Nam bây giờ ngay cả trên thế giới cũng vậy người ta tu ngay trong khám cải tạo cũng vậy người ta tu là nước người nào không tu chứ không phải đến chiều người ta tạo chiều là tâm thức không hướng được và không chịu quá giải tâm linh mà không hy sinh tánh nguyên đặc sâu của chúng ta người đó là chịu động như không được chứ.
Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ ra, nhiều người sẽ ra độ đạt. Thấy lôi thôi vậy mà một ngày nào. Vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm thì nó sẽ thông minh đến. Các bạn phải thấy chuyện này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi, tôi bắt đầu thông minh về lắm. Thấy nhiều việc. Không có ngày nào không tưởng nhớ ngày. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ, lúc nào cũng tiếp xúc với ngày. Mở khi tiếp xúc. Cho nên chúng ta cũng không sợ chết. Muốn cây giống cho người sao. Để họ đi tìm. Nhưng mà nó phải ghi vào lịch sử. Không sao. Cứ việc là tôi, chúng ta không hại nữa. Chúng ta chỉ biết tu để cứu duyên hải thì đạo trong tâm của chúng ta càng ngày càng bừng sáng nhưng họ mới cứu độ chúng sanh cơn nhồi quả là cơn tiến hóa của tâm linh tôi thường thường giải thích cái lý tiến hóa như vậy mà không tiến hóa uổng lắm. Cái ly bị nhồi quá như vậy mới thành đấng từ bi nhỏ nhỏ mà chúng ta không biết chịu nhồi quá thì chúng ta không có đi đến được. Các bạn bây giờ này không niệm Phật nữa. Niệm thường niệm vô biệt niệm không niệm nữa. Niệm mà không niệm. Từ lúc đó thì đâu các bạn cũng đổi.
Cho nên mảnh đất Việt Nam, những sống này, cái kia của nó, bất biến tự nhiên.
sau đó chưa ai thấy. Rồi đây các bạn chịu thấy. Qua một cơn thay đổi, địa hình, địa thế, rồi chúng ta chịu thấy. Những người biết lập lại trật tự, mới có hầm trở về sống với cộng đồng, sinh yêu và sáng sư tử, hoặc cả thế giới. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây, vì sao người ta hỗ trợ chúng ta như thế này? Không có mưng giới lộn mà có thể đi xứ nào, xứ này, xứ kia, xứ nọ, đủ thứ. Ai đã hỗ trợ các bạn thấy. Để cho nó chỉ, sao người Việt Nam bị khổ, không phải đưa các bạn lên đi xứ. Cái tập quán chúng ta cũng phải về, ngon nhiều các bạn đi xứ trong tâm. Các bạn đi làm, ăn có tiền, bạc nhưng mà không có xứ. Khổ, khổ là khổ gì? Nhớ quê hương, nhớ người thân yêu của chúng ta.
Hỏi thì xem mang đặt em là có của. Ngày sau đây chúng ta đang chữa cũng phải như thế.
Những thế lực quan hành cái mảnh đất đó rất gục đều thất bại.
Và nó thấy những người lớn tuổi thất bại. Chúng ta lấy gì được từ cái mảnh đất mang ra đây. Thì đấy chúng ta sẽ. Thì không có bao giờ làm.
Cái anh hung dữ môi mắt nhiều nhất bây giờ anh cũng không làm.
Anh có thể sống trong bản loạn và từ bỏ những cái phương pháp của anh rồi.
Thì các bạn yên tâm và thấy rõ. Khi chúng ta yên tâm thấy rõ, chúng ta phải lập lại trật tự để thiết tiến về trong cái cõi đồng thanh tương ứng đồng chí tương đọc. Tình nguyên đệ thanh tương ứng với xây dựng này. Một cơ đồ sáng suốt để anh hiểu như này.
Thế Việt Nam các bạn biết hết rồi. Của quý chúng ta không chưa hoa xài hết, còn nguyên chưa có mất cái gì hết. Rồi vấn đề thương yêu của nó là sao ăn thế? Cả thế giới sẽ hướng về chúng ta.
Trong hương lành, người không tham lam, thiếu gì người Việt Nam đã ra đây và nguyện ăn chưa trường, không nguyện chỉ tham lam gì. Nguyện tìm cách của số lượng để thương đổi chi sinh. Có những dương lành trên mảnh đất eo hẹp đã từ bao nhiêu năm nay. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội thức giác hơn là trước. Chúng ta được nghe giảng kinh. Vì cái cơn đau đớn này, cái cơn thương nhớ này, nó mới xây dựng chúng ta càng ngày càng sức và càng xóa bỏ hận thù lẫn nhau. Để cứu vớt tâm linh của chính mình và ảnh hưởng người khác với chúng ta. Thì cái cơ quý báu, quý vị đã có cơ hội ngồi xuống với nhau và thực hiện công phu đạo đức. Để tôi là các bạn, từ lúc đó các bạn mới được có cơ hội về giữ một cái cảnh tốt đẹp và thân thể hơn hiện tại. Bây giờ chúng ta phải xây dựng,
bắt buộc mọi người phải hiểu được vị trí của thế này.
Chúng ta còn chấp chi khác. Thì chúng ta quên cái vô vi, mình có chấp cái vô vi thì chúng ta quên cái này. Nên có đời, có đạo, thì phải đời đạo trong tôi. Chúng ta đang giữ cái cuộc đời đạo trong tôi. Trong tu trình tiến hóa đó là. Và tâm thức và dính khí chúng ta càng ngày càng vững chắc. Thật sự và tự nhiên chiếc mình vô vi. Và tôi thảo đạo này, nói gì? Tôi đã nói quốc gia tạo ra cộng sản tạo ra người thôn. Bây giờ ai cũng ai đạt mình biết gì. Hồi trước không đạt mình không hay cái người tiếng nào cũng lái lên cái chuyện gì được. Phải không? Hồi trước tại sao có cộng sản? Là những người không biết đắc tài. Rồi những người tôi nói tức chân là gì? Thì lập thành của những người chủ nghĩa ra rồi chuyên đâu đánh lại. Không phải như vậy không? Rồi khi thầy ngày mà cộng sản về nó là gì giải phóng đất nước thì những người làm cho chính phủ đứng ra như là tôi đã phục vụ cho đảng mà nhà nước ra là những ông thì mình cũng thấy rõ ông ngay trong nhà nó phải nhà tại sao rồi bây giờ chúng ta bị ta tỉnh vờ thì chúng ta ra đây ta bỏ đi ta tìm cái gì phải tìm thì sáng suốt tận do chính mình và chúng mình thì sáng suốt tận do của chính mình phải thấy rõ như không và chúng ta cứ tăng lên một chế độ sản xuất ở tương lai tương lai tương lai cho nên Việt Nam có cái câu cái tình tâm cho nó bất cứ là như thế nào là nó sẽ không được tiêu diệt
cho nên cái sự nguyên liệu và cái linh địa đó cũng xuất hiện nhiều chuyển qua và như thế phải thay đổi. Cho nên ngày hôm nay những người giao gần đây cũng thấy được khi là phải có cái lực gì là lực quá như vậy, hạn hán gì hạn hán như vậy.
Người Việt Nam ấy, tại sao ở Việt Nam người ta nói Việt Nam là như linh địa? Việt Nam có khổ dữ lắm, chết chắc nhiều lắm. Thích tiêm Phật phải chứng nhắn và lo làm việc, cho mà rất là nhiều lắm. Chuyện địa hay linh. Nhiều đạo, nhiều người tu lần lượt rồi họ cũng chạy về tu thiền, nhưng mà rốt cuộc họ đi về tu thiền cái một tu ba la ba thành họ chán rồi, nhiều lần rồi không có gặt hái được kết quả.
Khi mà các bạn ngồi còn nghe người này nói mắt này mắt kia mắt nọ, đó là tà. Các bạn còn thấy cảnh sắc này cảnh sắc kia cảnh sắc nọ, đó cũng là tà. Đó, nó khuyến rũ thử thách, thì các bạn cho đó là phải, cho đó là đúng, thì các bạn ở cái ma giới thâu cái tạp ô vô. Còn năm nay ta tu vô di lực, vô thinh vô sắc, vô tầm tạp ô, nó đi trong cái hào quang minh định không động, nó là vậy. Chúng ta tiến tới hư vô là chân chánh, vô di động, chúng ta là phải đi tới cái không không là chủ. Không có ai động đến bạn được. Bạn thuộc về siêu phàm rồi, đâu ai động. Nếu mà còn âm thanh sắc giới là thuộc về phàm giới, mà vô thanh vô sắc đó, là các bạn siêu phàm rồi.